hương vừa ngúng chim đàn, khói thơm ngào ngạt muôn ngàn cội xa. Lòng con kính ngưỡng thiết tha, ngựa mong chữ Phật thương mà chứng minh. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Nay con nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và chúng con kính thỉnh Sư Tổ đăng tòa Pháp Bảo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các vị có nghe được Kim Cang Vi Dắt nói chuyện không? A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2013 dương lịch, cũng chính là ngày rằm tháng 3, 2013. Bần ni xin được cúi đầu chào tất cả các vị tông túc, các chư thiện hữu trí thức, đồng đạo. Cùng các chư thiện nhân, Bồ Tát xuất gia cũng như là Bồ Tát tại gia và các cư sĩ, thiền sĩ trong đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Tông giảng đường. Có rất nhiều các vị đạo hữu tu hành đã từng email và thưa thỉnh Bần Ni để xin được chỉ giáo về cái sự tu hành như thế nào để được đắc đạo. Hôm nay Bần Ni còn chút hội ngộ trong tư tưởng chúng sinh, xin được làm tiếng chuông để tỉnh giác những vị nào còn đi lạc đường trong pháp giới. Xin các vị hãy hiểu cho rõ lời của Bần Ni giảng không có phải đơn sơ bề ngoài mà phải đi sâu, hiểu sâu sắc nó sẽ đạt được nhiều ý nghĩa có lợi cho tất cả các vị. Có nhiều vị có hỏi Bần Ni, khi một người thầy độ đệ tử mà đệ tử nghiệp nặng, vậy người thầy có phải là phải bị lãnh nghiệp, phải bị đeo thêm nghiệp giùm đệ tử hay không? Cái phần này Bần Ni sẽ nói chuyện với các vị sau, nếu các vị nhắc nhở lại, để nhắc nhở về cái sự tu học của các vị trước. Chỉ trong thiền tông thì không quan trọng tới vấn đề pháp truyền cho nhiều. Vì cái pháp không phải là chỉ nói một ngày hay là vài quyển sách hay là vài bộ kinh mà có thể truyền được hết. Dụng pháp phải biết hữu dụng cho những vị nào có duyên thì mới có thể thâu nhập được chân lý. Chân lý giải thoát này không của riêng ai mà của tất cả chúng sinh hữu tình. Tất nhiên tất cả chúng sinh, hãy gọi là chúng sinh, thì đồng được hưởng. Mà khi muốn hiểu được thì các vị phải có một cái nghiệp, thiện nghiệp. Mà không phải là chỉ thiện nghiệp không, thiện nghiệp thì đã có phước rồi, đã đầy đủ trí huệ của cái phước á. Tất nhiên là đầu tiên các vị phải có cái là cái nghiệp chủng của Phật, thì tất nhiên tất cả các vị đều là con của Đức Phật. Tất nhiên là Đức Phật nói là tất cả các vị sẽ thành Phật, nhưng mà nghiệp nó xa với lại nghiệp nó gần, giống như cơn mưa đổ xuống thì cây nhỏ các vị hưởng nước ít, còn cây lớn rễ sâu thì để được thấm nhiều hơn. Bây giờ nói tới cái trong thiền định các vị cần phải tu. Tại sao phải là gọi là tu? Để các vị mới nhìn lại, kiểm điểm lại thân của mình, những cái chuyện, những cái việc đã qua mình đã làm gì, có đúng hay không. Mình quán cái pháp của mình. Bây giờ nói pháp thì có nhiều vị thấy là theo cái nghiệp của mình, hiểu theo nghiệp của mình, chẳng như là người mê thì người ta thấy là tham sân si là đúng, còn người tỉnh thì người ta thấy không đúng, tại vì đi ngược với cái người mê. Muốn kiểm điểm lại thân tâm của mình thì các vị cần phải tu thiền. Tu thiền muốn chân chánh thì các vị phải thọ giới. Bần ni đã nói nhiều lần, phải tìm một vị thầy là minh sư, hay một người mà có cái giới luật trang nghiêm cho các vị thọ. Giống như là cái ngọn đèn trí huệ truyền qua cho các vị, thì các vị sẽ cầm cái đèn trí huệ, cầm cái đèn các vị sẽ thấy được mọi vật ở trong cái nhà tối. Nếu mà một vị thầy mà cho các vị thọ giới mà không có trí huệ chỉ có chỉ điểm cho các vị làm những chuyện vô hữu vô nhân, tất nhiên là mất thì giờ đó, làm những chuyện đi ngược với cái đạo giải thoát. Không chỉ cho các vị tu cho đúng với chánh pháp thì các vị sẽ mất thì giờ rất là nhiều, không phải một kiếp mà nhiều kiếp, các vị phải sinh tử luân hồi, các vị sẽ đi lạc vòng vòng. Nếu mà các vị có một vị thầy đã được giải thoát rồi thì các vị sẽ được cái bản đồ chỉ đường cho các vị đường đi rõ rệt hơn. Từ ngày Bổn Sư Thích Ca trở về trước, những vị cổ Phật cũng phải dùng thiền định thì mới phát sanh được trí huệ. Mọi người có biết muốn chỉ có trí về huệ thì phải dùng thiền định mới có được trí huệ. Người có trí huệ thì phải thiền định, người thiền định mới có trí huệ. Nó đi bổ túc như vậy. Người có trí cao muốn lập trí huệ thì phải có cái chữ định trước. Mà định này nó nằm trong cái nhân, nó phải có nữa. Chẳng hạn như các vị thường trong cái năm giới cấm mà các vị phạm vô cái giới mà nói dối thì các vị sẽ không bao giờ giữ được cái chữ tín hết. Người nhân thì phải có năm cái: nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Các vị thiếu chữ tín là các vị không phải là nhân rồi. Mọi người không phải nhân mà thiện thì tất nhiên đi ngược lại thì là nhân ác. Thì bây giờ các vị thiện hay ác là do trong thân của các vị. Các vị phải tự kiểm điểm lại trước khi mình làm một chuyện gì. Mình phải hiểu được chuyện đó nó đúng như thế nào, nó thiện hay là ác. Cũng như muốn dùng cái pháp hay muốn nấu một nồi cơm hay muốn nấu một món gì mình độ mình ăn thì các vị cũng phải biết mình muốn cái gì, mình muốn làm cái gì để mình làm cho nó đúng, là gọi là cái định đó. Bây giờ trước tiên tôi xin nhắc nhở lại các vị. Con người chỉ có cái chánh với cái tà thôi, có phải không? Làm sao gọi là chánh, làm sao gọi là tà? Có nhiều vị nói là đạo Phật là chánh, là thiện. Còn ngoại đạo là tà, là ác. Bây giờ nói lấy đừng có bỏ qua cái chữ chánh với chữ tà đi nha. Bây giờ nói qua tới cái thiện và ác. Nếu mà nói là người thiện thì chúng ta phải đi một cái vòng trong vũ trụ là cái vô minh. Cái vô minh tất nhiên là chưa có phân biệt được thiện và ác. Là nhân chi sơ. Tất cả chúng sinh đều khởi sự bằng cái chữ là nhân chi sơ. Ba chữ này. Tại vì nhân chi sơ nên chúng ta phải học. Tất cả chúng sinh đều phải học. Từ cái điểm xấu, nhân xấu nên bị trả cái quả xấu. Nhân ác nên chúng ta trả cái quả ác. Rồi chúng ta mới chừa nó được, mới đi ra khỏi cái ác, đi ra khỏi cái nhân xấu, để chúng ta mới thấy đau khổ nơi nó, chúng ta mới quay đầu lại, mới đi tìm cái gì làm cho mình không đau khổ, ra được đau khổ thì chúng ta mới từ từ mới đi tìm đạo, mới đi tìm một minh sư. Tìm người nào, vị thầy nào mà có thể dạy cho mình. Nhưng mà vị thầy chỉ là một cái điểm coi như là thiện trí thức của các vị thôi. Mà các vị vẫn còn bị cái nghiệp. Cái nghiệp của các vị nó nằm ở trong cái suy nghĩ, cái thấy nghe hay biết của mình. Tại vì ngày xưa chúng ta là vô minh, nên cái sự nghĩ của chúng ta nó có phần sai lệch với những bậc mà giải thoát rồi. Nên các vị nghĩ không chưa chắc là đúng. Các vị làm chưa chắc là phải. Nhưng mà những bậc mà đã giải thoát rồi thì cũng không khác gì chúng ta hồi xưa đâu. Tất nhiên các vị đó cũng đã từng là những bậc bị lầm lẫn như chúng ta vậy đó. Nhưng mà những vị đã giải thoát rồi, học được và quyết tâm rời khỏi những cái điều ác, không muốn những cái sự ác đó nó trở ngược lại nữa, giống như là mình mới đầu mình trồng cây không đúng thì những cái cây nó trổ ra những cái trái mình không thích, mình lặt hết, mình hái hết. Tất nhiên những sự ác nó trổ ra cho mình quăng nó đi, mình bỏ nó đi, thì bắt đầu từ đó mình mới trồng những cái nhân, những cái gì mà nó mình muốn. Thì tất nhiên là mình muốn những điều thiện lành đến với mình thì mình phải trồng những cái quả mà mình đang thích hợp là cái quả lành. Thì cái thiện lành đó nó đến với mình. Thì bây giờ để Bần Ni xin nhắc lại cho các vị, thường thường các vị nghe nói Bát Chánh Đạo hay là nghe nói tới Bát Phong hay nói tới Bát Già Tà Đạo, nghe nói tới ở bên Tiểu Thừa thì nhắc thường thường các vị bên Tiểu Thừa hay nhắc đến cái tu thân. Thì trước tiên chúng ta muốn tu mà muốn hiểu biết nhiều, chúng ta cần phải tu thân. Nếu mà nói cái đạo mà cái thân mình, bây giờ nói tới mình ra mình dạy cho chúng sinh mà cái thân mình không biết cái gì được đúng hay sai hết. Giống như mình muốn dạy cho chúng sinh lái xe mà mình không biết lái xe thì nó không có đúng. Có đúng không? Nếu mà mình muốn dạy chúng sinh bơi mà mình không biết bơi, mình không biết lội, mà mình chỉ giáo cho chúng sinh, rồi tới một ngày đó đi ngang qua cái thuyền ha, đi ngồi trên thuyền mà rủa cái thuyền nó bị bể hay là mình té dưới nước thì mình sẽ chết đuối. Thì giống như mình học, mình tu không phải là học ngữ không, mà các vị phải hành. Có hành thì các vị sẽ biết lội, đi vào thế giới các vị sẽ không bị đi lạc. Hoặc là các vị không có bị chết đuối mới đúng là tiêu chuẩn của một người thầy. Chúng sinh thường thường sống chết nằm ở trong cái bát phong. Nên hôm nay Bần Ni dùng cái lời pháp để nhắc nhở lại cho các vị về bát bát phong. Còn bát tà đạo thì Bần Ni cũng đọc qua sơ và nhắc nhở các vị sơ qua trước khi vào trong kiết sự. Bát tà thường thường đi ngược với bát chánh đạo. Tất nhiên hãy mà dùng chánh kiến thì các vị này lúc nào cũng suy nghĩ tà. Tất nhiên là suy nghĩ thấy lúc nào cũng thấy sai. Chẳng hạn như nói như cái tánh của chúng sinh thì nếu mà cái tâm các vị mà ái dục mà gian dâm thì các vị sẽ nghĩ tất cả người nam nữ mà đi với trùng với nhau là các vị nghĩ sai à, là các vị nghĩ à chắc người này có dính dáng tà dục với người kia, có đúng không? Hai các vị hay ăn trộm, hay có cái tánh mà hay tà gian, các vị không bao giờ làm được chuyện lớn, là tại vì các vị không bao giờ tin tưởng người nào. hoàn toàn là nghĩ sai, nghĩ về cái sự mà chấp trước, không bao giờ có sự chân chánh nhìn. Khi mà các vị nên nhớ là Bần Ni chỉ cho các vị phần này, nhìn cái nếu mà tu, các vị phải biết là tu là cho mình, cái suy nghĩ có lợi cho mình trước tiên. Giống như là khi các vị đói là tất nhiên các vị không có hiểu pháp, là các vị đối pháp đó. Các vị đối pháp mà các vị đi dạy pháp là không có đúng. Các vị đói, đang đói mà đi cho người ta, không có cơm mà ăn, mà đi cho người ta ăn cơm là sai. Khi mà các vị có đối với một người chúng sinh, các vị phải coi chúng sinh là thế giới nào, đạo nào, người đó có thọ giới hay không, người đó sống cuộc đời sống như thế nào. Không có nên quá tin tưởng lạc quan, mà cũng không nên quá đa nghi hay là bi quan. Các vị phải dùng cho nó đúng chỗ, để khi mà các vị nhận vật làm cha, nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà, các vị nói tại sao Bần Ni giảng như vậy mà các vị xài không được. Phải coi mình nhận cái người bên cạnh mình tin tưởng mà người đó có đáng tin hay không. Tất nhiên là người đó là loại thiện hay là ác, loại đó là loại trung tình hay là lẳng lơ, loại đó là loại đáng kính hay là loại mà mình không đáng kính, mình mới tôn. Khi mình tôn một vị đó làm minh sư cho mình, là vị đó là trí huệ của mình, người đó phải trí huệ phải cao hơn mình mới tôn làm thầy. Mình tôn cái người trí huệ ít hơn mình thì mình đừng có trách, mình đừng có trách là người đó xong nói chuyện nghe ngu quá vậy, nghe dốt quá vậy, nghe ngốc quá vậy, nghe dại hơn mình. Người đó cái sự hiểu biết không bằng mình, cái đạo đức không bằng mình, cái tư cách thua xa mình. Tại vì mình vô, tại vì người ta ở trong cái đạo người ta lớn chức, hay là cái chỗ người ta ở đó, hay là cái chùa của người ta nó quá to đi, mọi người tâng bốc người ta, kêu người ta là bậc gì đó, rồi mình đi theo. Cái đó là mình vô minh. Đã mình bị vô minh làm mình khổ, rồi bây giờ mình lại tiếp tục tìm một vị thầy vô minh nữa. Có phải là mình không có trí huệ không? Rồi tiếp tục lại dẫn bước lên cái đường không có trí huệ nữa. Vì lý do gì? Tất cả các vị nên nhớ là các vị nhầm trong cái bốn tướng. Ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng và thọ tướng. Các vị vi phạm. Tất nhiên là hay tìm thầy. Phải có tướng hảo nè. Phải có hảo tướng. Tìm thầy phải là người nam. Tắc gì còn trọng nam khinh nữ. Không phải là Bần Ni là người nữ mà Bần Ni tự nói như vậy. Không phải là tìm một người già. Trước khi Đức Phật già, Đức Phật cũng đã qua thời trẻ. Nhưng mà biết bao nhiêu vị già, biết bao nhiêu người già vẫn còn ngu ngơ. Thì các vị muốn tìm thầy là tìm cái trí huệ, tìm của một cái bậc mà đã từng đi trở lại thế giới này, đã từng đi qua thế giới này, đã từng dạy lội, đã từng lội từ bên này qua bên kia của biển nghiệp rồi, thì mới có thể chỉ giáo cho các vị không bị trở ngại bởi những ác quỷ dưới biển. Tại vì các vị đi tìm bốn tướng, kẹt vào bốn tướng, các vị tìm hoài, rốt cuộc rồi, dù mà có những vị minh sư trước mặt, các vị cũng vẫn không thấy. Các vị cái đèn á, trí huệ đó, Các vị nên nhớ đó, có nhiều khi các vị hiểu nè, một cái hộp kim cương nó nằm dưới bùn, các vị thấy nó nhỏ xíu à, nhưng cái giá trị của nó, còn các vị chỗ nhìn cái núi đá, các vị đi soi cái hộp kim cương, cái nhìn cái cục gạch thật là lớn, cục gạch thật là to, cục đá thật là to, các vị đi nói là to hơn cục kim cương là sai rồi. Nhìn cái thể chất bên ngoài thì có thể lớn nhỏ, nhưng nhìn bên trong mới là quan trọng đó, cái giá trị của cái vật đó. Tất nhiên là một cái bậc mà giải thoát rồi đó, người ta cũng không có cần các vị đi theo ạ, là các vị đang cần các vị minh sư, là tại vì các vị phải tôn sùng cái vị minh sư đó là trí huệ của các vị. Trí huệ các vị không cần, các vị đi tìm cái tướng rồi rốt cuộc các vị cũng trớt mắt, không có gặp được cái gì hết. Trước tiên phải hỏi cho đúng và nghe giải thích cho đúng và đi tìm, thì các vị không có hấp tấp. Hấp tấp là các vị không thể nào tìm được. Các vị tìm manh sư, những người mà không thấy đường thì nhiều, con mắt mở thao láo à, nhưng mà vẫn chưa thấy đường đi, vẫn còn mê ngủ, vẫn còn sống cuộc đời mê sảng của những cái bậc mê mê muội thì rất là nhiều. Còn những bậc minh sư thì các vị không thể, không dễ gặp đâu, mà gặp được thì các vị cũng phải qua nhiều thử thách, những bậc minh sư mới chỉ giáo cho được. Tại vì sao? Những bậc minh sư đã biết nghiệp các vị, không thể nào giao cho bổn phận cho những vị mà mới vô, hoặc là những vị mà chưa có trí huệ mà đi lãnh hội lãnh đạo hay làm những chuyện lớn để hại chúng sinh khác được. Tại vì lời nói ra các vị có thể cứu chúng sinh mà cũng có thể hại chúng sinh. Và nếu mà nhận đệ tử mà đệ tử nghiệp nặng quá, mình muốn cứu nó thì tất nhiên mình giải cái nghiệp cho nó rồi, thì tất nhiên tất cả những cái gì mà nghiệp ác, tất cả những gì xấu, đất đáng gì nó bị đền, bị tội, bị gặt hái, mình đã tự nói ra mình độ nó là mình đã gặt hái giùm nó rồi, thì nó phải bất kính mình à, tại vì nó đâu có thấy được cái điều đó. Cho nên các vị phải thâm nhập được điều này. Khi mà cái sở kiến của các vị mà tà đó, bản thân của các vị đó, mà thấy là cái gì đó, mà không hiểu biết đó, mà không phải là của mình đó, mà phải nhận rõ được là những cái người mà mình đang nhận diện trước mặt mình, đang đối diện với mình là bậc gì. Mà người đó là, ví dụ như người ta không thể nào nói là tu, nói ai tu mình cũng tin hết. Bây giờ người đang tập tu, người đang chưa tu, sắp lợi gặp tu rồi, người đang tập tu, người đang tu và người đã tu. Các vị thế, tất nhiên nghe nói là chưa tu là chưa bao giờ biết thiện ác hết á, đang làm chuyện ác không à. Mà không ác á, thì người ta nói là mình ngu, thì các vị đi theo người đó không được nè. Người đang tập tu là đang tập tành, có thể là chưa chưa biết đường đi nữa. Người đang tu là đang sửa nữa. Thấy nghe không? Đang sửa tâm tánh của mình. Và người đã tu thì người đã tu rồi. Thì các vị không thể nào so sánh tu giống nhau được. Và các người đạo sư và người đệ tử, các vị không thể nào à, trong chùa đó người tu vô trọng kiếm người tu là được rồi, không đúng. Muốn tu cho đến nơi, muốn tu như thế nào, tu làm nhân thiện nhân hay tu muốn làm một bậc thánh nhân, hay tu muốn làm đạo nhân, mình phải hỏi mình và mình biết mình có thể khả năng làm như thế nào trước khi mình gặp để mình nói chuyện. Mình hỏi, mình thưa gửi và mình biết người đó cỡ nào. Những vị thầy mà vô toàn là buôn bán không à, mà mình nghĩ mình vô tới chùa cái mình thấy những vị mà giống như những vị Bồ Tát giới, tại gia. Người ta thấy các vị thầy làm những chuyện Phật sự, các vị nghĩ là người thầy nào cũng giống như vị đó cũng không đúng rồi. Dù các vị thấy những người đang tập tu, các vị thì đã là một vị thầy rồi. Dù thấy đạo sư, các vị tưởng là những vị đó cũng giống nhau, không đúng rồi. Thấy chưa? Các vị không thể nào thấy mấy đệ tử của Phật mà nói là Đức Phật được. Thành ra khi Ngài nhập Niết Bàn, các vị kia còn chưa hiểu biết gì hết đó. Thì đây là một cái đường mà chỉ giáo cho các vị trước khi nhận diện được những vị nào là đáng cho các vị tôn kính, để các vị đi theo cho đúng cái nghĩa. Các vị học sơ đẳng giống như là một bậc mới vô có trong tiểu học, trong mẫu giáo. Mà bây giờ các vị đi tìm thầy đại học thì thầy đại học vẫn dạy được, nhưng các vị muốn học lớp đại học mà đi tìm thầy dạy tiểu học, làm sao các vị có thể mà bực mình, phải không? Giờ không có thể nào nhét mình vô trong cái lớp tiểu học mà để học, mất cả thì giờ của mình. Mình muốn giải thoát thì mình phải đi tìm thầy dạy cho mình giải thoát. Mình muốn làm thiện nhân thì trong cái năm giới cấm, Đức Phật đã nói là giới là thầy, tất nhiên năm giới đó các vị là cấm sát sinh, cấm trộm cắp, cấm tà hạnh, cấm nói dối, cấm hút sách rượu chè để mất trí huệ, hút ma túy cần sa bị mất trí huệ, đó là làm thiện nhân. Nhưng mà đây là năm cái gốc rễ, tất nhiên là để chỉ giáo cho các vị bỏ ngũ dục bớt đi, hòa mình với cái sự thiện nghiệp để các vị được phần lợi ích cho đời sống hàng ngày của các vị. Nhìn bậc nào cũng thấy theo cái sở kiến tà của mình, thành ra lúc nào cũng thấy ai sai hết, lúc nào thấy người ta cũng nghĩ người ta sai hết, là tại vì các vị đã có cái tà kiến sẵn trong tâm rồi. Không dùng chánh kiến để tu học mà lo tối ngày chỉ dùng tà kiến thôi, giờ hỏi làm sao mà mình không nghi ngại. Gặp cướp nhiều quá rồi, gặp cảnh sát cũng tưởng là cướp luôn. Thấy ăn mày rồi không à, mình đã nằm sống trong thế giới ăn mày, thấy ăn mày, thấy ăn cướp ăn trộm rồi không à, thấy vua cũng tưởng là ăn cướp ăn trộm mà là ăn mày nữa, đâu có được. Mình có trí huệ, mình phải biết cách nhìn, chứ để không á mình sẽ mất cơ hội lớn, mất cơ hội lớn mình được giải thoát mà mình không được giải thoát là tại do mình. Suy nghĩ lúc nào cũng nghĩ cho người ta làm sai không à, là tại mình đã lúc nào mình không dùng cái chánh, cái suy nghĩ chân chánh mà mình chỉ nghĩ cái tà thôi. Thành ra mình nghĩ chắc người ta làm cái này rồi tới cái kia tới cái nọ, mình nghĩ tà rồi mình rốt cuộc mình đi lạc luôn. Mình nghĩ sai cho cái người ân của mình, người ta giúp mình nghĩ sai cho người ta. Vậy rốt cuộc rồi mình không được lợi chứ không ai hết. Mình nói năng đáng gì chánh ngữ, mình lại nói tà, mình dùng cái ái ngữ để mình quyến rũ chúng sinh, mình có sự yêu đương gian dối ở trong á để thâu lợi. Rốt cuộc rồi chính cái người thầy và đệ tử cũng đi đọa địa ngục hết, không ai được giải thoát hết. Tại người mà dùng tà ngữ thì người đó không thể nào làm nhân bậc chân sư được. Mình thích nghe ái ngữ, mình thích nghe nói những lời mà ngon dịu ngon ngọt dụ dỗ mình, thì rốt cuộc mình bị nằm trong cái bị dụ dỗ, bị dùng những cái gì lời gian dối để mà vây quanh mình, để cột trói mình. Những vị đó đa số là sống trong cái thế giới tà, là cái nghiệp của người ta tà, người ta sống trên cái thế giới mà dụ dỗ những đệ tử để làm điểm lợi cho mình. Sống trong cái nghiệp tà như vậy, thành ra người ta không được giải thoát. Tiền bạc của cải của người ta cũng là cái sự gian dối mà tạo thành. Cái thân mạng người ta là thân ma, thành ra không thể nào gọi là giải thoát được. Chính người ta đã cột trói ở trong thế giới địa ngục rồi, ta tạo những người xung quanh toàn là địa ngục giống người ta vậy. Thành ra khi mình theo những vị như vậy thì mình sẽ bị kết liễu bằng như vậy. Không thể nào coi những vị đạo sư giống như những người mà những vị mà coi coi thầy bói được. Không thể nào đi đi theo một những vị mà coi tử vi. Cái đó đâu phải là đạo sư, đâu phải là một sự đạo giải thoát đâu, hay là coi những thầy phong thủy. Thấy thầy cái là đi theo à. Cái gì làm có lợi cho mình rồi người ta nói gì mình cũng nghe hết. Rốt cuộc rồi người ta không có cái đường giải thoát, không có cái pháp giải thoát. Giải thoát rồi mình bị trói buộc. Là những người mà dẫn mình như vậy là những người đó không muốn mình giải thoát. Mình phải thấy rõ cái bộ mặt đó để mình tự giải thoát. Mình phải biết đường mình đi. Dù là vợ chồng con cái cha mẹ anh em bà con dòng họ, nếu mà tu chưa có đến nơi giải thoát thật sự, mình cũng không vội vàng mà nghe nữa. Nếu mình nghe, mình đã lạc vô cái đường mà yểu mạng của mình rồi, mình đã chết trong cái sự tà vại của mình á. Một sự chân chánh, cái mạng mình sống trên thế giới thật là chân chánh. Mình dùng mọi phương tiện chân chánh để mình sát tấn cho mọi chúng sinh. Chứ mình không có dùng cái phương tiện tà vại. Cái phương tiện mà tà mình không làm. Tại vì mình biết thế giới là mộng tưởng ảo ảnh nè. Cái người nào mà tu chân minh sư là phải thấy điều này. Còn những vị tà sư thì không thấy, dùng phương tiện thiện xảo mà tà đó sẽ đưa các vị vào thế giới cuồng tín, mê muội, ngu xuẩn, trói buộc trong địa ngục không ra khỏi được. Từ cái niệm, từ cái ý niệm cuối cùng của mình, làm sao để độ chúng sinh, giúp đỡ cho chúng sinh mọi phương tiện. Dù là mình muốn giải thoát thì mình phải đi theo cái niệm chánh niệm, hơi thở của mình cũng phải giải thoát nữa. Thấy không, khi mà cầm lên cái điện thoại là Nam Mô A Di Đà Phật, khi để trả lời thì Mô Phật A Di Đà Phật. Tất nhiên là A Di Đà Phật cái chỗ là niết bàn tự tánh bổn lai diện mục của mình, trở về nơi giải thoát. Còn ví dụ mà mình gặp những người mà những vị mà không phải đạo Phật thì mình chỉ cần im lặng nở một nụ cười hiền hòa đã là cái niệm chân chánh rồi. Mình đã định được cái sự chân chánh đó, chính mình phải tự mình định được cái niệm của mình, không ai định cho mình được. Mình phải tập. Hồi xưa nay mình là vô minh, vô minh là không có thấy đường đi. Bây giờ muốn sáng tỏ vấn đề, thì mình phải đi cho đúng, phải tập cái sự chân chánh. Khi các vị muốn tu, muốn hành trên một cái đường thực sự có đạo hạnh, các vị cần phải biết cho thật là rõ trong cái đường bát chánh đạo này mới nhập vào con đường chân chánh được. Nếu mà các vị đi không đúng, nếu mà các vị không hành, thì các vị làm mất thì giờ các vị phạm nhầm vô cái đường tà đạo. Là tất nhiên đường tà tất nhiên là đi không có đúng. Rồi tất nhiên cũng là ác à, cũng còn là ác đạo. Trái ngược với đường chánh đạo của các chư Phật đã đi qua. Trong cái tu, tu là cái gì? Tu đây, các vị cần phải sửa cái tâm tánh của mình. Tức là tự mình gọi là cái ta đó. Gọi trong cái tánh của chúng sinh của mình. Ham ưa, thường ham ưa ngũ dục. Tất nhiên, mắt của mình lúc nào cũng tham muốn nhìn thấy cái gì đẹp. Lỗ tai mình, lắc các vị lúc nào cũng muốn nghe người ta dùng những lời ngọt, khen các vị. Không có được như vậy, các vị cũng muốn người ta khen được như vậy. Nên các vị đã bước vô cái tà, bị người ta dùng cái ái ngữ. Thành ra cái lỗ tai các vị lúc nào cũng thích nghe những cái lời hại là các vị. Dùng ngũ dục luôn phạm nhiều trong cái tội. Và tội luôn luôn ngủ ngầm trong các vị. Từ mắt cũng thích thấy đẹp. Lỗ tai thích người ta khen thưởng. Lỗ mũi thì lúc nào cũng dục vọng thích hửi cái mùi thơm. Và cái lưỡi mình thì lúc nào cũng muốn ăn những đồ ngon. Nếu mà mình ăn đồ ngon mà mình thụ hưởng nhiều, mình phải dùng cái lời ái ngữ để mà mình làm cho chúng sinh ưa thích mình, để lo lót cho mình, thì mình lại nằm vô cái đường ngũ dục tiếp tục. Và cái thân mình lúc nào cũng muốn mặc đồ cho đẹp, êm ấm mềm mại cao quý nhất mình có tiền là mình đi mua, tại mình lo cho bản thân mình, lo cho chúng sinh của mình thường nhiều quá. Thành ra mình đã để cái ngũ dục nó ngủ ngầm trong cái tâm của mình rồi. Nên cái gì mà làm lợi cho nó là các vị không chừa một cái pháp nào ác hết. Tất nhiên các vị đã đi lạc vào cái tà đạo. Chúng sinh lúc nào cũng ham muốn những điều gì mà có lợi cho ngũ uẩn của mình. Lúc nào cũng suy nghĩ để mà được hưởng theo cái ý của con ma, để nó nhốt phạt các vị chân giấc mê, trong một cái giấc mê, một cái nghiệp riêng của mỗi chúng sinh. Cái vô minh, từ vô minh cho đến nay, nó không bao giờ luôn luôn, không bao giờ nó làm cho các vị ra khỏi được. Các vị tranh đấu với mọi chúng sinh khác để gây tạo thêm nhiều cái nghiệp xấu nữa. Nếu các vị có may mắn thì gặp những cái duyên lành, thì gặp những thiện hữu trí thức, thì các vị cũng khởi qua rồi các vị đi ra, là tại vì các vị thấy không có lợi cho cái thân mạng của mình, là các vị bỏ qua. Nên có nhiều khi các vị gặp thiện hữu trí thức, các vị cũng không biết nữa. Mà các vị gặp tòa bọn tà giáo đó thì ví dụ như cho các vị bùa, cho các vị làm ăn phát đạt, giết hại chúng sinh khác để cúng tế cho tà thần, không có lòng từ bi hỷ xả gì hết, thì thường thường các vị mà ham mê ngũ dục thì các vị cũng phạm vô luôn, là tại vì các vị ưa thích những thứ đó để được hưởng. Tới đến nỗi mà trong chùa, tới với các vị Phật, các vị Bồ Tát mà chúng sinh còn qua mặt mà lại cúng chừng nải chuối hay một ít gì đồ ăn hay là vật dụng gì đó cầu xin sao được trúng số, cầu xin sao được trúng số bạc triệu, Tôi hỏi cho các vị, lợi dễ sợ không? Mua bán thì 100 có thể cất gì lời chừng vài chục. Nhưng mà đi đến Phật Pháp thì các vị cầu nguyện cho có lợi tới như vậy đó, thì các vị còn có mua bán với Đức Phật nữa, với Bồ Tát nữa. Thì cái đó là những vị mà còn mang cái tà kiến, ta thường thường làm những chuyện như vậy. Nếu mà các vị không có lòng từ bi hỷ xả mà thường thường theo bọn tà giáo thì các vị chẳng bao giờ được chứng ngộ được cái pháp giải thoát, không bao giờ thấy được các pháp giải thoát, không bao giờ thấy được những vị thầy giải thoát. Các vị thường thường sẽ phạm vô cái vô gián địa ngục trọng tội, bị nó dụ dỗ từ trong mắt thấy tai nghe mà dụ các vị đi sâu vào địa ngục, khó có ngày để ra được. Những số chúng sinh mà ham vui ngũ dục như vậy, không biết đường đi, không quyết định, hay là vẫn chưa có phân biệt được thiện hay ác, hay dễ vui. Dễ vui là gì? Là vui đâu chút đó đó. Thấy chỗ nào vui á, dụ mình chạy theo à. Mình không có định được cái nào là nên làm và cái nào không nên làm. Giống như một đứa con nít vậy á, ham vui, bị đám tà sư mê hoặc, phạm điều ngũ giới, bị đám tà lừa đảo, làm cho điều trái đạo. Tại vì các vị phước kém, không có đức, nên bị tà sư dạy trái với chánh đạo, nên lạc vào trong cái đám ma. Nếu mà các vị đi lâu, các vị sẽ làm ma quân cho bọn tà sư. Nó biểu các vị làm cái gì, các vị làm ở đó. Biểu các vị hại những người mà những vị thầy sư chân chánh các vị cũng hại nữa. Các vị nên nhớ đó, một người mà chân sư, một người mà thiện, một người thầy mà thiện lành, không bao giờ dạy các vị đi hại những vị khác. Không bao giờ hại một chúng sinh nào. Các vị đã hay ganh tị, đem cái tâm ác của mình dạy cho đệ tử không có lo, trí huệ, thành ra cũng nghe theo. Rốt cuộc rồi thầy trò rủ nhau đi vô trong địa ngục vô gián. Nếu mà có dịp mai gặp được thiện hữu trí thức nhắc nhở hay gặp minh sư, các vị nên quay đầu lại. Để không bị mất đi ngày tháng vô cùng quý giá của thế giới này. Các vị đến đây sống rất là quý giá, được học những bài pháp. Bây giờ xin nhắc lại các vị bài pháp đó từ ở đâu. Nghe nói các vị đừng có giật mình nha. Bài pháp nó nằm ở trong Bát Phong á. Nếu các vị mà không có gặp Bát Phong thì các vị không có lớn. Cái nhiều ngọn gió Bát Phong này nó thổi giống như bây giờ, thí dụ nha, con người chúng sinh từ trong bụng mẹ đã bị khổ rồi phải không? Nhưng các vị tại sao phải sinh ra đời vậy? trong đó thì chật chút xíu à, nằm trong cái bụng mẹ có chút xíu phải không? Nhưng mà khi ra bị nhờ bác Phong, nhờ phong nó thổi, nhờ gió nó thổi các vị lớn lên phải không? Giờ từ cái thiện ác của bác Phong nó thổi các vị giờ càng lớn nè. Nhưng mà có nhiều vị đó sống trong mê muội. Tất nhiên khi các vị nằm ngủ đó, thí dụ như khi các vị nằm ngủ đó, gió thổi chung quanh các vị có nghe hay không? Không hay. Thì chúng sinh cũng vậy đó. Khi mà mê đắm trong ngũ dục mà quên đi cái lớn của tâm linh. Có nhiều khi các vị, thí dụ như các vị đi ngang qua một cái vật gì đó, nếu mà các vị không để ý nó, các vị không có chú ý nó, các vị vẫn không thấy nó, cho dù là các vị đi ngang qua. Có đúng không? Thì bây giờ tám cái ngọn gió này có thể cứu chúng sinh. Tâm hồn cao thượng sẽ được sạch nghiệp. Tiến trong thế giới tâm linh rất là nhanh. Và bác Phong cũng có thể giết chết thân phàm phu và sẽ thay hồn đổi xác, tiến đến quả vị tùy theo phước huệ của các vị mà lập theo hạnh nguyện, nhưng phải có vị minh sư chỉ giáo cho các vị phụng trì những cái định chánh định, hy vọng sẽ gặt hái được nhiều trong thế giới hữu tình và vô tình, hữu hình và vô hình. Trong tám cái gió này gọi là bát phong. Khi mà thành công có lợi lộc thì các vị rất là vui vẻ, hí ha hí hửng, trong lòng rộn rã nỗi vui, xem chừng như nuôi sống được cái mạng các vị. Đó là nói tới cái bát phong mà các vị được nắm trên tay một cái vật gì đó. Đối với những sự mất mát, chia lìa trong thân nhân, người thương yêu, xa lìa, ly tan, rời xa, trong trường hợp người đã bỏ đi hay là qua đời, trong nỗi đau thương của các vị, tưởng chừng như cắt ruột, rất là đau đớn vì mất mất đi. Có khi là tiền của và những đồ cao quý như vật quý các vị bị mất. Các vị rất là đau lòng. Rất là đau khổ. Giống như mất nhà, mất của hay là mất thế giới của mình. Nếu mà các vị không tu thì khỏi nói, các vị rất là đau khổ. Đau khổ vô cùng. Bây giờ nói đến cái gió, thêm cái gió mà gió khen. Khi nghe người ta khen, không biết là thiệt hay giả. Khi được người khen, khen hay quá, đẹp quá, tuyệt quá, là các vị rất là vui mừng. Giống như là trong thân thể các vị lúc bấy giờ vui lạc và trong khoảnh khắc á, lại quên đi những niềm đau. Cho dù là thân thể có xơ xác, có máu đổ, các vị vẫn nở một nụ cười tại vì được người khen.
khen đó. Mà khen có đúng hay không? Mình cũng không biết là có thật hay giả nữa. Mừng trước cái đó. Bây giờ nói trong việc làm, trong những việc làm, trong hành động, cho đến tất cả như may vá, làm công sở, nấu ăn, xây cất, cho đến thủ nông công thương, mọi ngành, mọi giới, nếu làm cho người mà người ta không ưa thích, không vừa ý, nếu mà bị chê trách, thậm chí tệ, hay là bị khinh chê, lúc đó thì bị buồn giận, các vị buồn giận, xót xa cho thấy sự, tâm hồn như bị sa sút, bỏ ăn, mất ngủ, có khi còn ngã bệnh nữa. Đau khổ đến như vậy đó. Nằm giặt già giặt dưỡng vậy, bị người ta chê cái đó. Nếu các vị không tu thì các vị sẽ bị đau khổ vô cùng. Bây giờ đến khi mà ta được danh dự, khoác lên cái áo cho mình, cái áo đó gọi là vinh dự, hay cũng có thể nói là từ đây được gọi là danh nhân. Danh nhân là một người có danh, vinh hiển cho cả nhà, cả khi lẫn cả bà con ruột thịt cũng được vinh dự và vui theo nữa. Lúc bấy giờ bao nhiêu của đều đem tuôn ra để mua cho được cho người ta khen, thấy rằng ta đang bay tận lên mây xanh, và tâm hồn ta cảm thấy nhận được mình đặc biệt quá, ông trời giúp cho mình để thêm năng lực để tận hưởng những giây phút yêu đời, tại vì mình được danh. Cái đó là cái bản ngã của ta, cảm thấy mình cao. Cao đến đến như là vô tận của cái cao. Đây là những cái mà bề ngoài đang thử thách trong tâm của mỗi người. Khi mình vinh như thế, mình hãy chuẩn bị cho cái sự mà nghịch đãi với mình, tức là khi vinh này bay đi, danh là mây trôi mà đời người là bọt biển. Như vầng mây trắng trên bầu trời, trời cao kia, và có khi vinh ta đã làm được những gì. Nếu mà mình đem ra chia sẻ cho những chúng sinh thiếu phước, trong lúc đó mình có thể giúp được những chúng sinh bị đời coi thường, thiếu thốn, mình nên san sẻ. Và hãy ngồi nghe những chúng sinh thiếu may mắn. Và như thế, khi ta rời khỏi cái ghế định mệnh, là cái vế định mệnh, là cái ghế mà vinh dự đó, vinh dự một của các vị nói đó, ta không bị mất vinh dự. Nếu mà mình ngồi nghe, mình chịu chia sẻ, mình giúp đỡ cho chúng sinh, mà khi mình có mất đi đó, mình sẽ được chúng sinh khác không coi thường mình, thì mình coi như mình có, mình không mừng, mất mình cũng sẽ không buồn, vì ta đã tiềm tàng học hỏi được cái rời xa cái ghế vinh dự định mệnh, vì chẳng thêm nên chẳng có gì mất ấy. Chẳng được nên chẳng có bị mất, nên danh dự đó tự đến và tự ra đi rời xa ta một cách nhẹ nhàng. Đó là những vị biết tu. Còn cái vinh mà chưa học đủ nghĩa thì cái mất là bị chúng đời thị phi, chê chán. Bị chê bai thì cho là dở, là ngu dốt, hay là có thể là bị oan ức, sẽ không sao ngăn chặn được nỗi đau buồn. Khi bị nhục mạ, có khi các vị này mất cái vinh, không được cái sự mà mình tham vọng, có nhiều khi còn bị quyên sinh, tức nghĩa là tự tử, tự vận, vì sống trong sự quá đau khổ, tại vì coi nó là quá quan trọng đi. Nhưng nếu khi vinh đến, ta không cầu, vinh rời xa, ta không không thấy gì là nhục, đến ra nông nổi. Nếu người trí thấy được và hiểu được, sự giả dối của chúng sinh thì nên tỉnh giác. Những cơn mê nó đang gào trong chúng sinh. Mỗi chúng sinh đều phải bước vào và phải thấy, phải nghe, phải hay, phải biết cho đầy đủ. Thì cho dù là chúng sinh đó có mang thân gì, là ai, giàu, nghèo, nam hay nữ, già hay trẻ, người đời có cho là cao, cao thượng hay là thấp, hèn, bần cùng, thế nào đi chăng nữa, cũng đều trải qua những sự học hỏi này cho đầy đủ, mới có hữu ích cho mình trước, rồi đến cho chúng sinh khác thấy được cái hạnh kiểm của mình. Tại vì khi mà mình đã bị, phải bị, phải được, phải bị, rồi mình độ cho mình thoát được cái hiểm này, cái hiểm nghèo này, ai cho là cao thì người đó là yếu nhân. Người càng cao mà sợ mình bị té là người đó càng bị yếu. Tự độ cho mình xong rồi mới có thể độ cho chúng sinh khác ngoài được. Trong cái mất mát của phàm thì đều là khổ, như là cố chấp. Tất cả các vị bảo thủ của cái bản ngã, của sự nông nổi, cái gì của thế giới này cũng đều là cái khổ. Bởi vì cái chữ tham, tham tài vật, tham ái, nên đã tự mình đã gây cho bao nhiêu cái khổ, cũng vì cái ái nhiễm này nên khổ, đã tự khổ. Một trong cái tứ đế mà Đức Phật cho là cái khổ đầu tiên là khổ đế đó. Phải có khổ thì người ta mới tập được, mới tập tành được những cái sự đi cho nó đều, diệt được bản ngã của mình, mới thấy được cái đạo ở trong đó. Nếu biết tu để gọi là học tập cái bát phong của chúng ta, sẽ được tập được cái rời xa ngũ dục, tập hiểu cách sống và tập sự kết thành cái đạo. Thiện nghiệp, tập nói vì thích nghe chân thật, tập nếp sống đầu tiên trong cái thiện nghiệp, trong nhân đạo con người, mà tất cả các pháp ác nhân là ác quả. Nên các vị đã quay đầu lại hướng thiện để được sống an vui và tự tại, không còn bị các ác nghiệp kéo lôi trong ba đường ác và trong cái tham sân si từ trong địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Sống trong sự ác giành giật sự sống, tranh thua, tranh hơn, tranh thua trong ác thú. Ác thú chỉ có vui khi sát hại đồng loại chúng, cũng như những đồng loại khác. Những cái loại khác, chúng đều có thể sát hại. Vậy nên các vị hãy tập gieo những cái nhân. Xem các vị có sự hiểu được bao nhiêu. Sau khi nhân đã gieo, thì quả báo các vị chắc chắn hiện theo. Nếu nhận được vui trong dục lạc, thân dục chỉ tạm thời trong khoảng khắc nào đó, vui vì thân kiến chấp, vui vì ngã kiến chấp, vui vì kiến thủ, vui vì chuyện thế sự khen, vinh hay được cái sở kiến hữu của các vị trên sự thấy được vui trong nghiệp quả của chúng sinh bị ngũ quẩn vây quanh cho thấy trong dục, trong mê sản, trong lạc thú phàm tình, kết thành một đứa trẻ đi học được quà của thầy hay là cô cho cục kẹo, giống như các vị. Và đứa trẻ kia chưa biết gì cho đến cái cục kẹo. Cái cục kẹo đó ăn xong sẽ đưa đến sâu răng. Hơn thế nữa, làm sao trẻ kia biết được trong cái ngọt đó nó có cái đắng của thế giới. Khi được tất cả, các vị làm sao những gì mà đứa trẻ kia học được phải dùng được, mà dùng để làm gì? Để tranh đua, trải qua biết bao nhiêu là thử thách, và cuối cùng là sẽ tan biến hết, để lại bao nhiêu là sự vui buồn. Lên xe, xuống ngựa, bao nhiêu cảnh chỉ dụng trong cái học. Mà trẻ học, nếu dụng đúng, sẽ giúp nó thoát được sự gièm pha ác thủ của chúng khác. Từng học với nó, những chúng sinh từng học chung, hiểu ngữ như nhau, nhưng lấy ý trong ngữ, có mấy ai? Lập thành văn tự, rồi sẽ bị khổ trong vui tạm, buồn tạm, cũng như văn tự kết sự khổ cũng chính là đây. Nên học trong Phật Pháp tức là trong các pháp tự sinh tự diệt, trong phàm có thánh, trong thánh thấy được thì đã thoát dòng, nên nhân mà chẳng được. Nên xả mà chẳng phải, thấy lìa chẳng thấy nghe. Các vị nên biết, phàm tình chúng sinh, nếu mà các vị tu cho đúng thì sẽ thấu được huyền diệu trong gút mắt then chốt. Hãy tự hiểu, các vị tự tháo gỡ mọi sự trói buộc của các vị, mọi sự ràng buộc của các vị trong lục đạo luân hồi, trong dục đạo. Hãy kiểm điểm lại, hãy tự kiểm điểm lại, phải theo minh sư của mình để đừng lầm lẫn, đừng nhờ người khác dùng ăn hay uống mà để cho mình được no, là những chuyện không thể. Vậy khi nào mới gọi là thật vui? Khi nào? Khi nào các vị thấy được thật tướng mọi việc trên thế giới, tâm linh? Khi nào hiểu được mọi vật thể hữu của kiến pháp trên sự hoàn hảo, mọi vật sinh trưởng đều giống nhau, không có vật nào khác vật nào hết, nhưng vì cái nghiệp chướng các vị đã biến thể nó, vì cái nghiệp thủ của các vị đã thấy khác. Và khi nào hiểu được toàn chân lý của vũ trụ, của cái tiểu ngã, thì các vị sẽ nhập được vào thế giới vũ trụ của đại ngã, bao trùm vô tướng, vô ngã, vô sở, vô hữu, nên mới có thể gọi là bình thường mọi vật. Tất nhiên là mọi vật đều bình thường. Việc sinh tử giống như việc giải thoát, giống như phiền não cũng chính là bồ đề. Chuyển thành hư không và bao trùm cũng chẳng thấy là bao. Không còn dùng những thấy nghe hay biết của chúng sinh hữu tình nữa, mới thoát ra ngoài tam giới, nên mới được gọi là thật vui khi nhìn lại chúng sinh đều là hiện thân của mình, hiện thân của ta mà ra. Cũng như Đức Bổn Sư Thích Ca đã nói qua, nhưng Thích Ca cũng như Ngài Bổn Sư Thích Ca cũng đã đi qua, và tất cả các vị cổ Phật và các chư đại Bồ Tát cũng đã đi qua cho tất cả các vị trên thế giới. Các vị làm sao để sống cho đáng sống? Tu tại gia thì tu như thế nào? Tại gia tu là hành trì trong năm giới đó, tất nhiên phải chung tình với vợ với chồng,
đã tu tại gia rồi đó. Còn tu tại chùa thì sau khi các vị tu tại gia hành trì bằng cách tại thế giới bên ngoài, ngay nơi những nơi làm việc, ngay nơi chợ, ngay nơi xã hội, lập đạo tràng trong tâm đầy đủ viên mãn đời tại gia và đời rồi mới vào trong chùa, là cái chỗ mà các vị đã hành, bây giờ chỉ có nên độ chúng sinh mà thôi. Từ đó các vị mới biết được là bình thường tâm thị đạo, không nên nhảy vội, không nên nhảy vụt, không nên chạy nhanh, đi cho đúng, thấy cho đủ, hiểu cho hết thì đạo mới có thể thành được. Nấu cơm cho đủ lửa thì mới chín có thể ăn được. Không thể nào lấy cát nấu làm cơm được. Không thể nào mà còn lúa còn trấu mà bỏ lên đổ nước vô nấu được, ăn cũng không được. Thì các vị nên nhớ như vậy. Muốn giải thoát phải tu cho đúng. Phải dùng Bát Chánh Đạo đi song song với Bát Phong. Phải so sánh với Bát Tà Đạo để phân biệt được cái nào là đúng, cái nào là sai, trước khi hành việc gì, đừng có quá khích, đừng có nghe chúng sinh khen mà vội làm, đừng có nghe chúng sinh chê mà gọi mà buồn. Tại vì chúng sinh nào cũng thấy theo cái nghiệp của bản thân mình, chứ không thể nào hiểu được tất cả thế giới. Chỉ có những bậc đắc đạo, đạo sư dạy đạo đã đắc đạo rồi mới có thể chỉ điểm được cho tất cả các vị, nên mới được gọi là minh sư. Hôm nay Bần Ni nói nhờ tiếng chuông giao hảo với các vị, hy vọng là tất cả các vị trên thế giới được nghe, hy vọng các vị sẽ hiểu và được hành. Đừng có chê trách những vị chung quanh, những vị tất cả chung quanh các vị đều là những vị Phật, tương lai cũng sẽ thành Phật, sẽ được giải thoát, nên các vị đừng vội khinh khi mà gây nhiều nhiều chủng án khó gặp được những vị thiện trí thức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tát Đại Chứng Minh. Hy vọng là chúc tất cả các vị được thân tâm an lạc, mọi việc đều tiến đạt tu hành tinh tấn cho đến khi nào viên thành đạo quả giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tát Đại Chứng. Nam mô Pháp Giới Tăng Thân A Di Đà Phật. Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Chúng con nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.